À, thì cũng chính ngài chỗ đó thôi, ngay cái viết đó thôi mà trở về. À, ngay chỗ đó mà trở về thì ngay đó là coi như vừa nhà muôn thở rồi, khỏi phải tìm đâu hết. À, nghĩa là bây giờ thay vì nó biết tất cả, không? À, mà nó lại chỉ nhớ cái tất cả thôi mà quên nó, thì bây giờ cũng biết tất cả mà không quên nó, không đồng hóa với cái bị biết, thì ngay đó là trở về chứ gì, phải không? À, đâu có con đường nào khác. À, quý vị thấy phải không? À, nghĩa là mình khi mình biết cái qua là cái mình chỉ nhớ cái qua thôi mà quên mất chính nó, thì đó là đi vào luân hồi. À, còn bây giờ cũng biết cái qua mà vẫn không mất chính nó, tức là vẫn luôn có mặt hiện hữu đó, thì đó là ngay đó trở về chứ gì nữa. À, thì cho nên đây kinh mới nói là chính đó là thể bồ đề niết bàn sẵn có từ vô thủy, đâu phải đâu xa. À, thì vậy quý vị, vậy đường về đó là chỗ nào? Ngay đó thôi. À, ngay chỗ đó cũng ngay cái viết này thôi, ngay cái viết mê đó mà trở về thôi. À, hiểu vậy thì quý vị khi mà đọc sách thiền thì mới thấy nó dễ hiểu, thấy không? Có những đoạn mà trong cái thiền nói nghe là rất là, nghĩa là ngược đời, thấy không? Thí dụ như ngày Lâm Tế, có một lần ngày thượng đường, ngày mới bảo có một người á ở mãi giữa đường mà chẳng lìa nhà, còn có một người á lìa nhà mà chẳng ở giữa đường. Thì vậy quý vị, vậy người nào là người mà ở mãi giữa đường mà không lìa nhà? Không lìa nhà tại sao nó ở dưới đường? À, còn người nào là cái người mà lìa nhà mà không ở dưới đường? Lìa nhà mà không ở dưới đường thì ở đâu? À, vậy đây hai người đó là người nào? À, thứ nhất á, người mà đọc theo chữ nghĩa thì liền nghĩa là thấy như có hai người, phải không? Là nhưng mà chưa tạc cho mấy người trong đó. Đó. À. Ở mãi giữa đường không mà không lìa nhà, là hiểu gì thấy vậy, là người đó là người nào, ở đâu chưa? Thì chính đó là cái tâm thể tinh khôi này chứ gì, phải không? À, dù đang lúc mà nó đang mê mờ đây, nó đang lang thang trong luân hồi đây, à, nhưng mà sự thật nói lang thang cho nó đi đâu, phải không? Nói lang thang đó nhưng nó đi đâu? À, mình nghe lang thang là bị mắc kẹt trên cái danh từ, phải không? À, đó là danh từ thôi. À, cho nên bây giờ đây, ví dụ ngay cái biết này, không? Bây giờ nó biết tất cả mà nó quên nó, bây giờ mình chỉ cần đổi lại thôi, không? Đổi chút xíu lại thôi. Giờ đây nó biết tất cả mà nó không bỏ sót nó trong bất cứ cái gì, trong bất cứ chỗ nào thì có chỗ nào vắng mặt nó. Thì như vậy là đâu đâu cũng là quê nhà hết chứ gì, phải không? Vậy thì có chỗ nào dưới đường, có chỗ nào là quê nhà? Cho nên là ở mãi dưới đường mà không lìa nhà, lìa nhà mà không ở dưới đường, rồi cũng đó thôi. Đó, như thế thì ngay đó, à, thấy chỗ đó là thấy cái chỗ trở về của mình, phải không? Ngay chỗ thấy nghe này thôi, ngay chỗ hiểu biết này thôi. Rồi bà kể của ngài Tâm Bình cũng vậy, bà kể nói rằng chính thấy nghe này mà chẳng thấy nghe đó, ngài chính ngay thấy nghe này mà chẳng thấy nghe thì đâu có thừa thinh sắc đáng trình anh. À, trong kia nếu mà liễu tức là rõ suốt đó, thì toàn vô sự, à, thì thể dụng ngại gì phân chẳng phân, trong đó còn gì mà gọi là phân là thể là dụng nữa. Bây giờ mình học gọi là học đạo học Phật pháp á, thì khi mà muốn hiểu á thì cũng phải phân tích thể dụng để hiểu, phải không? Đây là thể, kia là dụng, cũng như hồi nãy là ngày Quy Sơn với Ngưỡng Sơn đó. À, đây là dụng, kia là thể, thấy không? À, nhưng mà còn chia dụng chia thể đó là sao? Đó là còn ở trên cái mê mà nói, phải không? Chính ngay cái thấy nghe này hiện tiền ở đây mà mình thấy nghe tất cả mọi tinh sắc, thấy không? Nhưng mà mình không dừng ở một cái tinh sắc nào thì sao? Thì đó, thấy tất cả, nghe tất cả mà không dừng ở chỗ tinh sắc nào thì thấy nghe cũng như là không thấy nghe chứ gì. Cho nên đây là thấy nghe này mà chẳng thấy nghe, phải không? Thì vậy đâu có thừa tinh sắc nào đáng trình nữa. Nghĩa là như vậy á thì còn có một chút tinh, một chút sắc nào nó động lại trong này không? Đó, thì đâu còn chỗ nào động lại này nữa để mà trình. À, như vậy thì ngay đó nó vẫn trọn vẹn, nó sáng ngời đó rồi, thì còn có một vật gì khác xen vào trong đó. Thì vậy là ngay đó, ngay cái thấy nghe này đó, nó là thể hay dụng. Đó, ngay thấy nghe này như vậy, ngay đó thì nó là thể hay dụng, mà còn chia là thể là dụng nữa. Tức là ngay cái thấy nghe đó là toàn thể trong đó rồi, chứ còn gì nữa, phải không? Mình bây giờ là bởi vì thấy nghe, giờ nó duyên theo bên ngoài, quên mất với nó cho nên giống như là thấy trên cái dụng thôi, rồi giống như còn có cái thể nữa. Nhưng mà bây giờ ngay đó nó trọn vẹn như vậy rồi thì còn cái thể nào trong đó nữa, tức là toàn thể ngay trong đó rồi, gọi là toàn thể trong dụng rồi, thì còn chia cái nào là thể là dụng nữa. Cho nên còn chia đây là thể, kia là dụng, liệu là còn y nguyên ở trong mê, phải không? Mình thấy hiểu được cái ý đó. Như vậy thì ngay đó thấy là trở về đó là xong, tức ngay chỗ thấy nghe đó thôi, thấy không? Thì như vậy cái chính cái chỗ thấy rồi cái chỗ nghe này á là chỗ mà nó coi như là nó bén nhạy, nó hiện tiền dễ thấy nhất, cho nên là các thiền sư luôn luôn là các ngài nghe này nhấn mạnh ở chỗ này để cho mình dễ nhận, dễ trở về, thấy không? Cũng như là ông Bàn Quẩn đó, ông Bàn Quẩn là khi ông từ giả ngày Dược Sơn, thì Dược Sơn sai 10 cái vị thiền khách mà tiễn đó, tiễn khi mà đi ra tới cổng, thì ông Bàn Quẩn ông mới chỉ mấy cái mảnh tuyết mà nó đang rơi đó, tức là lúc này đang tuyết rơi trong không, chỉ nó mới nói rằng tuyết đẹp, thấy không? Từng mảnh mà chẳng rơi chỗ khác, tức là tuyết đẹp từng mảnh không rơi chỗ khác. Thì ông trong đó có ông thiền khách Toàn, ông mới hỏi vậy thì rơi chỗ nào, quý vị thấy giống mình không? Vậy thì nếu mà nó không rơi chỗ khác thì rơi chỗ nào, phải không? Giống mình không? Thì thấy không? Thì ông Bàn Quẩn ông liền tát cho một tát. Thì ông thiền khách Toàn ông mới bảo cư sĩ không được vô lễ, ông là cư sĩ, phải không? Thì ông Bàn Quẩn ông mới nói ông thế ấy mà xưng là thiền khách thì Diêm Vương đấy chưa có tha ông đâu, phải không? Thì ông thiền khách Toàn hỏi lại còn cư sĩ thì sao, thì ông Bàn Quẩn ông mới tát cho một tát nữa, ông mới nói mắt thấy như mù, tai nghe như điếc. Thì vậy vậy là quý vị thấy vậy là ông thiền khách Toàn đó bị tát là tát sao, ngay khi tuyết rơi đó, phải không? Tuyết rơi thì mình thấy rõ từng mảnh thấy rõ không lầm, không? Thì ngay đó là gì? Đó là cái tâm thể tinh khôi sáng ngời chỗ đó rồi, phải không? Thì còn tìm đâu nữa? Nhưng mà hỏi rơi chỗ nào tức là sao? Đó là theo cái hồn tiết, không? Quên mất mình rồi, cho nên mới còn hỏi rơi chỗ nào nữa. Cho nên bị tát là đáng rồi, phải không? Tức là đó là coi như là bỏ sót rồi, bị các duyên bỏ sót rồi. Nghĩa là khi đó mình thấy rõ vậy, ngay đó là hỏi như vậy đó là biết rằng có một mảnh tuyết nó đã rơi khỏi con mắt này rồi, phải không? Lọt ra bên ngoài rồi. Đó là bị tát ngay chỗ đó. Giờ ngay đó khéo thấy thì liền trở về chứ gì, phải không? Như đấy, như đường về nghĩa là không có đâu xa hết, chỉ ngay chỗ đó thôi. Nhưng bây giờ đây nói trở về nhưng mà về đâu? Phải nói mình học là phải vượt qua mấy cái danh từ hết chứ để đọc kẹt danh từ. Nói trở về nhưng mà về đâu? Tức là thẳng về cái chỗ trước khi khởi niệm chứ không gì hết, phải không? Về là về chỗ trước khi khởi niệm đó, chứ còn không có về đâu. Có chỗ là mê nữa, tức là có chỗ về là mê nữa, vì vậy đó phải không? Dù cho nói chỗ đó là chỗ gì nữa, phải có chỗ là mê nữa. Mình thường thường thì mình nói theo cái danh từ là trở về với tâm thể của mình, phải không? Nhưng mà nếu mà có cái chỗ tâm thể để trở về thì cũng mê nữa, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì mình biến cái tâm thể đó là thành ra cái bị thấy rồi, cái là cái đối tượng của mình rồi, phải không? Tức là biến nó thành cái chỗ để mình trở về. Thì vậy tức là chính mình biến nó ra thành cái đối tượng của mình thì mê nữa chứ gì nữa, phải không? Cho nên nghe danh từ nhưng mà phải hiểu vượt qua ngoài danh từ, cho nên gọi là phải đạt ý quên lời là như vậy, phải không? Chính ở chỗ này Lục Tổ bảo Thượng Tọa Minh đó, tức là chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác là cái gì là mặt hạch xưa nay của Thượng Tọa Minh đó. Thì vậy, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, tức là trở về chỗ trước khi động niệm đó chứ gì. Phải không? Thì trở về chỗ đó, thì chính chỗ đó là chỗ tâm thể tinh khôi của mình, nó hiện tiền chỗ đó thôi. Chứ không có gì đâu hết, tới không có chỗ nào trở về hết. Cho nên thấy còn ở chỗ trở về đó là nguy. Cũng cái ý này thì quý vị nghe, ngài Đơn Hà một hôm đó, lần đó ngài đến với Hòa Thượng Cổ Tự, đến đó thì ở qua đêm, đêm sáng sớm cái thì ăn cháo, thì tới cháo dọn lên á, thì trong đó có ông cư sĩ tất nhiên là cũng người ở giống như cư sĩ tập tu là ở giúp đó, thì cư sĩ đó múc một chén đầy cho ngài Hòa Thượng Cổ Tự chén, rồi múc một bát đầy rồi ông tự ăn, không có ngàn tới ngày Đơn Hà hết, không mời hết. Thì cỡ mình cái đó thì sao? Thì ngài Đơn Hà ngài cũng lấy bát, ngài cũng tự múc bát cùng ngài ngồi ăn, có cần đỡ mời, phải không? Thì khi đó thì cái ông cư sĩ đó mới nói là canh năm ngủ dậy sớm lại có người đi đêm, tức là sao? Canh năm ngủ dậy sớm lại có người đi đêm, tức là có ăn trộm, chưa mời mà ăn. Thì ngài Đơn Hà ngài mới hỏi Hòa Thượng Cổ Tự, sao không có dạy cư sĩ để y vô lễ như vậy, phải không? Ông là cư sĩ, còn ông là ông thầy, sao không dạy để y vô lễ như vậy? Thì ngài Cổ Tự ngài mới đáp, trên đất sạch chẳng nên làm nhơ con cái nhà người. Trên đất sạch á chẳng có nên là nhờ con cái nhà người. Thì ngài Đơn Hà nói sao chẳng hỏi qua lão tăng, tức là sao? Ở trên đất sạch đó chớ có nên làm nhơ con cái nhà người nữa. Tức là muốn nói chỗ đó nó nguyên dạng vậy rồi, nó tinh khôi như vậy rồi thì chớ thêm bớt gì trong đó nữa hết. Dạy nó tức là dạy gì? Dạy lỗi phải, phải không? Dạy lỗi phải, biết lỗi phải, mà lỗi phải tức là trái tinh khôi rồi, phải không? Đó, cho nên ngài nói là trên đất sạch chẳng nên làm dơ con cái nhà người nữa. Bây giờ đấy từ chính chỗ đó đó trở về cái chỗ tâm thể tinh khôi là về ngay chỗ đó, thì cũng ý này đó. Thì ngài thiền sư mà Sư Nhan hỏi ngài Giam Đầu, hỏi thế nào lý bản thường đó? Bản thường tức là gì? Tức là thường sẵn như vậy, tức là chỉ cái chỗ tâm thể đó. Hỏi thế nào lý bản thường? Thì ngài Giam Đầu ngài đáp động. Hỏi thế nào lý bản thường? Thì ngài đáp động. Thì quý vị đấy về đáp chính xác không? Bản thường mà sao động? Bản thường là tức là lúc nào cũng thường hằng như vậy, bản là sẵn như vậy rồi, tức là sẵn thường vậy rồi, mà đây ngài đáp động. Thì ngài Sư Nhan hỏi còn khi động thì thế nào? Thì ngài Nhâm Đầu ngài đáp thì chẳng phải lý bản thường. Hỏi lý bản thường thì đáp động, nhưng hỏi khi động thế nào thì đáp chẳng phải lý bản thường. Thì ngài Sư Nhan đó mới im lặng về lâu. Im lặng tức là suy nghĩ, phải không? Thì ngài Nhâm Đầu ngài bảo nhận thì tức chưa thoát khỏi căn trần, còn chẳng nhận thì tức hằng chìm trong sanh tử. Thì ngay đó thì Sư Nhan liền lãnh ngộ. Thì vậy thì quý vị thấy, vậy thì ngay đó là nhận là phải hay chẳng nhận là phải? Nhận á, không, thì chưa thoát khỏi căn trần, còn chẳng nhận á thì hằng chìm trong sanh tử, thì làm sao? Bởi vì cái lý bản thường tức là cái tâm thể mà sẵn có đó trước khi động niệm đó, phải không? Thì vậy nó là sẵn có, nó thường như vậy rồi, nhưng mà bây giờ khởi hỏi thì sao? Tức là động rồi, mà động thì chẳng phải lý bản thường, phải không? Thì ngài đó đáp rất là chính xác, nhưng mà không có gọi là chữ nghĩa, phải không? Nhưng mà Sư Nhan đó cúi đầu dây lâu đó là trầm ngâm suy nghĩ, cho nên ngài đã nói ngay đó đó mà ông còn suy nghĩ, mà còn suy nghĩ tức là còn nhận chẳng nhận, phải không? Mà nếu ông nhận hoặc là chẳng nhận còn kẹt trong cái nhận chân nhận đó là còn kẹt trong hai đầu là chưa qua được, phải không? Nếu ngay đó thì nếu mà khéo á, không thì thấy liền, chứ không nói nhận hay chân nhận gì hết. Còn nghĩ nhận chân nhận đó là còn mắc kẹt, là chưa vượt qua. Thì nếu mà vượt qua chỗ đó thì liền rõ lý bản thường. Thấy không? Như vậy thì để thấy rõ, nếu mà mình rõ được chỗ đó và sống được trong cái tâm thể đó thì sao? Nếu mình sống được trong mà gọi là cái tâm thể tinh khôi đó thì nó còn có biết không? Cho nên là quý vị đừng có sợ ngồi thiền hết giọng rồi nó không biết gì hết. Nghĩa là sống trong tâm thể tinh khôi đó rồi thì nó chẳng những nó biết mà nó còn biết, nghĩa là bén nhạy hơn mình nữa kìa. Nó biết khắp tất cả mà biết một cách tinh tế, không có lầm lẫn. Thí dụ như trong kinh Kim Cang, Phật nói rằng nghĩa là chúng sanh mà ở trong vô số cõi nước này, trong đó thí dụ là một lấy một sông Hằng, rồi trong đó có bao nhiêu hạt cát, rồi mỗi một hạt cát đó là một cõi nước, rồi cộng hết bao nhiêu cõi nước đó lại, rồi chúng sanh trong bao nhiêu cõi nước đó cũng cộng lại hết, thì có bao nhiêu thứ tâm đó thì Như Lai đều biết hết. Thì gì đấy, như vậy thì biết như vậy là biết sao nổi. Nội cái hạt cát không đó là mình thấy là hoặc là những cái cõi nước không đó là mình thấy là đếm còn hết rồi. Rồi chúng sanh ở trong cõi nước đó nữa thì biết bao nhiêu, mà rồi mỗi một chúng sanh á thì có chừng bao nhiêu tâm. Nhưng mà ngài nói là ngài biết hết không có sót. Thì chính ở đó, ở trong cái tâm thể tinh coi này thì biết hết. Quý vị mà ở trong tâm thể tinh coi đó thì ngay đây quý vị cũng biết hết. Ở trong cái pháp hội này ai có tâm bao nhiêu tâm biết hết, khỏi cần phải dùng tha lâm tâm gì hết. Bởi vì có bao nhiêu thứ tâm thì đó là tâm gì? Có tâm thì không phải nó rồi, phải không? Thì biết là không phải nó liền, phải không? Dù cho trăm ngàn triệu tâm hay có tâm là biết phải nó rồi. Cho nên có bao nhiêu tâm là biết hết, không sót, phải không? Mà sẽ chỉ biết đó là ở đâu mà biết. Tất nhiên là ở trong gọi là tâm Như Lai, gọi là tâm thể Như Lai mà biết thôi, chứ gì, phải không? Nghĩa là bởi vì cái tâm thể Như Lai đó thì nó không là cái gì hết, không có bóng dáng gì hết, phải không? Thì như vậy mà có cái gì đó thì không phải nói rồi, thì nó biết ngay thôi, phải không? Còn nếu mà thí dụ như nó có một cái này á thì sao? Nếu mà nó có cái này á thì nó chỉ biết cái này thôi, đâu biết cái kia. Cũng giống như mình, phải không? Mình là ở trong cái tâm gọi là cái tâm chúng sanh, cho nên là mình biết cái này á thì biết cái này thì nó chỉ có cái này thôi, thì đâu biết cái kia. Còn ở trong cái tâm thể Như Lai thì nó không là cái gì hết, cho nên có gì nó biết hết. Vì vậy cho nên là có bao nhiêu thứ tâm thì đều biết rõ là không phải nó rồi, thì không có sót cái nào hết. Còn nếu mà mình còn sót á là mình biết rằng sao? Nếu còn sót thì biết rằng sao? Còn sót á là biết rằng mình còn có chỗ mê, còn mê cho nên nó sót đó. Chứ còn nếu mà thật sự mà ở trong tâm Như Lai thì không có sót, không? Vậy cho nên cái gì đấy, hiểu vậy đó thì mình thấy rõ khi mà sống trong tâm thể này thì nó biết, nghĩa là biết rất là rành rẽ chứ không phải lầm lẫn. Đây nói trong kinh á, còn nói trong thiền á thì thí dụ cũng như là ngày Lâm Tế ngài bảo rằng Sơn Tăng nói pháp á thì nó khác với mọi người, hoặc khi mà có văn thù phổ hiện á xuất hiện ngay trước mặt đây, vừa mỗi vị đó hiện một thân để mà hỏi pháp, nhưng mà vừa nói thừa thượng thì tôi biết rồi. Hiểu gì vậy? Sao biết? Mới nói thừa thượng thôi là biết rồi rồi, khỏi cần phải nói nhiều. Còn huynh đệ mà vừa tới đây á, không vừa tới đó thì thầy ngài cũng biết sẵn rồi. Tại sao ngài biết như vậy? Thì ngài mới bảo chỉ vì chỗ thấy của tôi á nó riêng khác, ngoài chẳng nhận lấy phàm thánh, trong chẳng trụ căn bản, cho nên thấy suốt chọn không có nghi lầm. Đó, như thế nào? Như vậy như ngài biết đó là ngài biết sao, ở đâu ngài biết đó. Chính là trong cái tâm thể này, tâm thể mà nó nguyên vẹn tinh khôi này, thì trong đó nó không có theo những cái tướng phân biệt phàm thánh bên ngoài, cho nên gọi là không trụ, không nhận cái phàm thánh bên ngoài, và bên trong là không trụ căn bản, tức là nói cho gọn hơn là không trụ trong ngoài. Trụ bên ngoài là trụ nơi cảnh, phải không? Trụ bên trong là trụ nơi tâm. Nhưng mà tại sao mà trụ nơi tâm mà cũng không được? Mình thường thường phải mình quên cảnh ngoài mà trở về tâm. Mà giờ đây nếu mà trụ chỗ căn bản này, tức là trụ nơi tâm này, thì cũng không được. Bởi vì có tâm trụ đó, thì đó là cái chỗ, đó là cái chỗ mà giới hạn, cái chỗ dướng mắc vào đó rồi. Chứ còn có cái tâm để trụ thì tất nhiên là cái gì trụ? Thì tức là biến cái tâm đó cũng là thành cái đối tượng nữa rồi. Cho nên rồi, nghĩa là không trụ trong ngoài đó, không dừng ở chỗ nào hết, thì thấy suốt không có nghi lầm. Bởi vì văn thù, phổ hiền, dù cho hiện bao nhiêu thân, nó hỏi tác nhưng mà vừa thừa thượng, tức là sao? Thì biết là trong tâm ông có diệt rồi. Không có diệt thì hỏi gì? Phải không? Cho nên khi hỏi thừa thượng là biết là trong tâm có vấn đề rồi. Thì cho nên vừa nói mở miệng là biết rồi rồi, khỏi cần nói thêm nữa. Tức là sao? Là không phải rồi. Phải không? Vừa mở miệng là biết phải rồi, khỏi cần nói thêm nhiều nữa. Còn ông mà từ xa tới thì khỏi cần nói nhiều, tới xa tôi biết rồi. Không có vấn đề đâu, đâu tới đây chi. Cho nên chưa hỏi là biết rồi rồi. Đó, đi thấy không? Cho nên như vậy thì ngay trong chỗ đó, thấy không? Nghĩa là ngay trong cái chỗ mà tâm thể nguyên vẹn đó mà vừa có trụ á, tức là nó có xen cái khác, thấy không? Xen khác cho nên là nó có giới hạn, nó bị mờ, nó không thể biết hết. Còn bây giờ đây thì ngay chỗ này mà trở về đó, là trở về trước khi có trụ, tức là trước khi mà có chỗ trụ đó, thì nghĩa là nó sáng ngời, nó biết khắp hết, không gì lầm lẫn hết. Mà chỗ đó đó, nói cho nó, nghĩa là theo thiền một chút đó, chính là cái chỗ mà trước khi có bạn bè đó. Tức là ở chỗ mà trước khi có bạn bè đó, bây giờ mình sống là sống luôn luôn là sống có bạn bè hết. Vậy có khi nào quý vị sống mà không có bạn bè không? Đó, luôn luôn là có bạn bè hết. Dù cho ngồi là lúc mà ngồi lim dim mà ở trên thiền đường cũng có bạn bè nữa. Phải không? Rõ ràng nghĩa là không bao giờ không có bạn bè. Còn bây giờ đây á, mà trở về chỗ trước khi mà khởi niệm đó là trở về chỗ trước khi mà có bạn bè đó, thì trở về đó rồi thì quý vị nghĩa là sẽ rõ được, không? Mà cái người mà gọi là ông Bàn Quẩn mà ông hỏi ngày Ma Tổ đó, là cái người mà chẳng cùng muôn pháp làm bạn đó, thì cái người đó thôi. Mình cứ nghe nó cái người mà chẳng cùng muôn pháp làm bạn, không biết người đó là người nào, rồi cứ lo tìm. Rồi Mã Tổ đáp rằng, đợi ông mà hớp hớp cạn nước Tây Giang, ta sẽ đáp cho. Rồi mình cũng suy nghĩ nữa, nước Tây Giang không biết là sao hớp được cho cạn. Phải không? Đó. Mà không ngờ, không? Chính ngay chỗ này thôi, rõ được chỗ này rồi, thì khỏi cần phải đi tìm nước Tây Giang mà uống, cũng nghĩa là gặp người không cùng pháp làm bạn liền. Phải không? Thì vậy, khi mà rõ được chỗ này rồi, thì quý vị sẽ rõ tất cả cội nguồn của Phật Pháp.